Chương 7. Một số vấn đề về phát triển và môi trường. Một là mã, nông nghiệp hóa và môi trường. Một nhỏ, các nền sản xuất nông nghiệp. Trong lịch sử nhân loại, nhu cầu tìm kiếm và sản xuất lương thực, thực phẩm để cung cấp cho dân số mỗi ngày mỗi đông được xem là hoạt động cơ bản của xã hội loài người, có thể chia ra 4 thời kỳ tương ứng với 4 nền nông nghiệp. Nền nông nghiệp hái lượm và săn bắt đánh cá, nền nông nghiệp trồng trọt và chăn thả, nền nông nghiệp công nghiệp hóa, nền nông nghiệp sinh thái học. A nhỏ, nền nông nghiệp hái lượm và săn bắt đánh cá. Nền nông nghiệp này kéo dài lâu nhất từ khi có loài người cho đến thời gian cách đây khoảng 1 vạn năm. Bằng lao động cơ bản đơn giản, kinh nghiệm là chủ yếu, công cụ lao động bằng đá, cành cây, còn lửa thì lấy từ các đám cháy tự nhiên. Sản phẩm thu hoạch được không nhiều, dân số lúc đó cũng ít nên cũng không có tác động đến thiên nhiên. Thời kỳ này nạn đói cũng thường xuyên đe dọa, lương thực dự trữ không có, tỷ lệ tử vong cao. B nhỏ, nền nông nghiệp trồng trọt và chăn thả truyền thống. Nền nông nghiệp này cách đây khoảng 10.000 năm được đánh dấu bằng việc xã hội loài người thay thế các hoạt động hái lượm và săn bắt ngoài tự nhiên bằng các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi với các giống mà con người đã thuần hóa được. Theo các tài liệu khảo cổ học thì các trung tâm huấn thuần hóa cây trồng và vật nuôi tập trung ở Trung Đông, Ấn Độ và Trung Quốc. Nền nông nghiệp này bao gồm hai loại hình là du canh và định canh. Nền nông nghiệp du canh là một hệ thống nông nghiệp trong đó nương rẫy được phát đốt và gieo trồng cây nông nghiệp từ 1 đến 2 năm. Khi năng suất cây trồng giảm, nương rẫy sẽ bị bỏ hoang cho thâm thực vật tự nhiên phát triển và cùng với thời gian, độ phì nhiêu của đất sẽ dần dần được khôi phục. Canh tác kiểu du canh hiện nay trên thế giới vẫn còn tồn tại ở nhiều nước. Ở Việt Nam hiện vẫn còn khoảng 2 triệu người sống theo hình thức du canh và mỗi năm mỗi hộ phá đi 1 hecta rừng. Nền nông nghiệp du canh không đáp ứng được sản xuất lương thực, thực phẩm một khi dân số tăng lên. Nền nông nghiệp du canh được tính bình quân cần 15 hecta đất tự nhiên để nuôi sống một người, canh tác trên 1 hecta hàng năm và có vòng 15 năm. Về hậu quả cho môi trường thì kiểu canh tác du canh đã có ảnh hưởng xấu. Rừng và tài nguyên rừng bị phá hủy, xói mòn đất nghiêm trọng, mất cân bằng nước, gây ra hạn hán và lụt lội. Nền nông nghiệp du canh dần dần được thay thế bằng nền nông nghiệp định canh, trồng trọt trên những diện tích đất cố định và chăn nuôi cũng vậy. Đàn gia súc không chăn thả di động, du mục nữa mà thực hiện trồng cây làm thức ăn cho chúng. Gia súc được nuôi ở các chuồng trại. Các kỹ thuật nông nghiệp được áp dụng và cải tiến, chọn giống cây con cho năng suất cao để nuôi trồng, tưới nước chống hạn, chăm sóc cây trồng và vật nuôi, bón phân hữu cơ và cung cấp thức ăn cho vật nuôi. Nền nông nghiệp định canh đã cho năng suất cao hơn và duy trì được một số dân đông hơn nhiều. Thành quả của nền sản xuất nông nghiệp truyền thống là tạo được một tập đoàn vô cùng phong phú và đa dạng cây trồng và vật nuôi, bảo đảm được yêu cầu lương thực, thực phẩm và cho cả các mục đích khác như làm thuốc, xây dựng, làm cảnh, vân vân. Tuy nhiên, nó cũng chỉ bảo đảm cuộc sống cho một dân số nhất định mà thôi. Nền sản xuất nông nghiệp truyền thống xét trên phương diện bảo vệ môi trường thì cần phải chấm dứt ngay lối canh tác du canh, còn đối với định canh thì cần phát triển theo hướng thâm canh. C nhỏ, nền nông nghiệp công nghiệp hóa. Nền nông nghiệp này được thực hiện mạnh mẽ ở các nước có nền nông nghiệp phát triển, châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, vân vân vào cuối thế kỷ 18. Nền nông nghiệp công nghiệp hóa đặc trưng bởi việc sử dụng triệt để các thành tựu khoa học kỹ thuật của giai đoạn công nghiệp vừa qua. Phân bón hóa học, thức ăn chăn nuôi nhân tạo, thủy lợi triệt để, cơ giới hóa, điện khí hóa, hóa học hóa, trồng cây trong nhà kính, vân vân. Giống cây trồng và vật nuôi được sản xuất và chọn lọc từ các thành tựu của di truyền học. Điển hình của nền nông nghiệp này là cách mạng xanh. Nhờ cách mạng xanh mà nền nông nghiệp này đã thỏa mãn cho một dân số thế giới gia tăng như hiện nay. Những hạn chế của nền nông nghiệp công nghiệp hóa đó là coi thường bản tính sinh học của thế giới sinh vật, xem cây trồng vật nuôi như những cái máy sản xuất ra nông sản, sữa, thịt, trứng, không chú ý đến quy luật sinh sống bình thường của sinh vật. Coi thường các hoạt động sinh học của đất, bón quá nhiều phân hóa học dễ tan để làm tăng nhanh năng suất, đã làm giảm đa dạng sinh học của đất, làm đất chua dần và mất sức sống. Dùng những dụng cụ nặng để làm đất đã tạo cho đất mất cấu trúc, chặt, hạn chế hoạt động của rễ cây và các sinh vật đất, sự tràn ngập của các chất hóa học vào đất dưới dạng các phân khoáng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, vân vân đã làm nảy sinh ô nhiễm đất, ô nhiễm nước. Đỉnh cao của nền nông nghiệp này là trồng cây trong nhà kính, thủy canh, vân vân. Các sản phẩm của nền nông nghiệp này là kém chất lượng, ăn không ngon, hoa quả chứa nhiều nước, khó bảo quản, khó vận chuyển đi xa. Thịt thì nhão, trứng thì không thơm ngon, còn sữa thì có giá trị dinh dưỡng kém. Nhiều sản phẩm vẫn còn chứa một phần tồn dư các chất hóa học độc hại như thuốc trừ sâu, diệt cỏ, phân bón hóa học hay các hormone, vân vân. Làm mất đi và lãng quên dần các cây trồng và vật nuôi gốc địa phương, sản phẩm nông nghiệp cổ điển, truyền thống. Đây là những giống cây trồng và vật nuôi có sức đề kháng tốt, chống chịu tốt các điều kiện khí hậu xấu của địa phương, có khẩu vị của sản phẩm tự nhiên, vì thế đã làm mất đi một nguồn gen quý có trong các cây trồng và vật nuôi đã được bao đời người nông dân khắp nơi trên thế giới lựa chọn và tạo nên. Làm xuống cấp chất lượng môi trường, độ màu mỡ của đất trồng trọt, làm mặn hóa, axit hóa, kết cấu đất bị phá dở, đất bị ô nhiễm, nước bị ô nhiễm, hệ sinh thái nông nghiệp bị mất cân bằng sinh thái học. Nền nông nghiệp công nghiệp hóa dựa vào giá thành đầu vào như là phân bón, giống, thuốc trừ sâu, máy móc, thủy lợi và sản phẩm đầu ra để phát triển. Tiếc rằng lợi nhuận kiểu canh tác này ngày càng giảm. Nếu vào cuối thế kỷ 19 bỏ ra $1 vào sản xuất thì thu được tới $16, ngày nay chỉ thu được có $2 vì chi phí cho đầu vào quá lớn mà giá bán lương thực, thực phẩm lại thấp đi. Sự phân hóa xã hội giàu nghèo ngày càng mạnh, tính chất ổn định của xã hội ngày càng mong manh. Các nước nghèo lệ thuộc vào các nước giàu có nền công nghiệp phát triển, tri thức của nền nông nghiệp truyền thống bị lãng quên. Có thể thấy là loài người đã lạm dụng các tiến bộ, công nghệ và kỹ thuật của giai đoạn công nghiệp hóa vừa qua vào nông nghiệp. Tuy có mang lại nhiều thành tựu to lớn, nhưng không có triển vọng gì là bền vững. D nhỏ, nền nông nghiệp sinh thái học, nền nông nghiệp bền vững. Trước khi định hướng xây dựng nền nông nghiệp sinh thái học, nền nông nghiệp bền vững, các nhà khoa học nông nghiệp ở các nước công nghiệp hóa, đặc biệt là ở Mỹ, có chủ trương xây dựng một nền nông nghiệp sinh học. Xuất phát điểm của nó là sinh vật kể cả cây, con nuôi, trồng, con người đều tồn tại và phát triển theo những quy luật sinh học. Không được biến cây trồng và vật nuôi thành cỗ máy sống dựa vào các điều kiện nhân tạo, làm sao để các sản phẩm sản xuất ra giống như chúng được sản xuất từ các hệ sinh thái tự nhiên. Ví dụ, đối với cây trồng, làm sao cho cây trồng sử dụng tốt nhất năng lượng mặt trời để tạo năng suất sơ cấp, tạo điều kiện để cho bộ rễ hút được tốt nhất các chất dinh dưỡng có trong đất, bón phân hữu cơ thay cho dùng thuốc trừ sâu, trồng sen, trồng gối, trồng theo hướng nông lâm kết hợp, phòng trừ sinh học, dùng thuốc trừ sâu có nguồn gốc cây cỏ tự nhiên. Trồng chăn nuôi thì duy trì chăn thả, trồng cây làm thức ăn cho chúng ở tự nhiên, chọn lọc các giống có khả năng miễn dịch cao, sinh sản tốt, vân vân. Qua nhiều năm thực hiện phát triển nông nghiệp theo định hướng này, đã chứng minh được rõ ràng là chất lượng sản phẩm tốt hơn hẳn so với nền nông nghiệp công nghiệp hóa, nhưng năng suất và nhất là tổng sản lượng thu được cũng như giá thành không đáp ứng được với điều kiện kinh tế xã hội ở nhiều nước hiện nay. Mục tiêu là lý tưởng nhưng về ý nghĩa thực tiễn giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm cho loài người hiện nay còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay, thay vào sự phát triển nông nghiệp công nghiệp hóa, được nói đến nhiều là nền nông nghiệp sinh thái, nền nông nghiệp bền vững. Nền nông nghiệp sinh thái không loại trừ việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, giống chọn lọc nhân tạo mà là sử dụng một cách hợp lý nhất, tiếp tục phát huy nền nông nghiệp truyền thống, tránh những giải pháp kỹ thuật công nghệ đem đến sự hủy hoại môi trường. Sản xuất nông nghiệp phải được bền vững, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm không những cho hôm nay mà còn cả mai sau nữa. Các kết quả nghiên cứu về nền nông nghiệp sinh thái học rất đáng khích lệ. Ví dụ, chương trình phòng trừ sâu bệnh tổng hợp, chương trình nông lâm ngư nghiệp kết hợp hay nông lâm kết hợp, chương trình tuyển chọn cây, con nuôi, trồng mới từ các loài hoang dại. Có thể nói, Nền nông nghiệp sinh thái là nền nông nghiệp kết hợp cái tích cực, cái đúng đắn của hai nền nông nghiệp công nghiệp hóa và nông nghiệp sinh học. Bằng các tiến bộ khoa học sinh thái học, phải làm sao cho năng suất học của các hệ sinh thái nông nghiệp không ngừng được nâng cao, mà các hệ sinh thái này vẫn bền vững để tiếp tục sản xuất. Hai nhỏ, sản xuất lương thực trên thế giới và Việt Nam. A nhỏ, sản xuất lương thực trên thế giới. An ninh lương thực luôn là vấn đề được cộng đồng thế giới quan tâm, đặc biệt trong tình trạng hiện nay, sự bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội ở nhiều nước trên thế giới có nguy cơ ngày một gia tăng, nạn đói nghèo, suy dinh dưỡng ở hầu hết các nước đang phát triển ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của hành tinh. Cho đến những năm 1940, năng suất nông nghiệp ở các nước đang phát triển và công nghiệp phát triển nhìn chung như nhau. Nhưng sau đó, khoa học về dinh dưỡng cây trồng phát triển, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật để kiểm soát sâu hại, có dại đã cải thiện một cách đáng kể năng suất cây trồng và sự cách biệt giữa hai khối nước ngày càng lớn. Mặc dù sản xuất lương thực trên thế giới tính trên đầu người gia tăng và năng suất cũng tăng, nhưng nạn đói và suy dinh dưỡng vẫn xảy ra phổ biến. Và tiếp theo mời các bạn cùng theo dõi bảng sản xuất ngũ cốc trên thế giới từ năm 1960 đến năm 1993 như sau. Thời kỳ từ năm 1960 đến năm 1964, tổng diện tích canh tác là 613.719.000 hecta. Năng suất là 1.400.000 tấn trên một hecta. Tổng sản lượng bình quân là 739.695.000. Tính theo đầu người là được 283 kg một người. Thời kỳ 1970 đến năm 1974, tổng diện tích canh tác là 689.455.000 hecta. Năng suất là 1.900.000 tấn trên 1 hecta. Tổng sản lượng trung bình năm là 1.300.621.000. Tính theo đầu người là 338 kg. Giai đoạn 1980 đến năm 1984, tổng diện tích canh tác là 725.145.000 hecta. Năng suất là 2.300.000 tấn trên 1 hecta. Tổng sản lượng trung bình năm đó là 1.675.344.000 tấn trên 1 năm. Tính theo đầu người đó là 364 kg một người. Và giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1993 như sau. Tổng diện tích canh tác là 696.063.000 hecta. Năng suất là 2.700.000 tấn trên 1 hecta. Tổng sản lượng trung bình năm đó là 1.910.819.000 tấn trên 1 năm. Tính theo đầu người là 349 kg một người. Trong đó hơn 6 tỷ người đang sống trên trái đất ngày nay thì cứ 10 người có một người đang bị đói. Trong số 60 triệu người chết hàng năm thì chết do đói ăn là từ 10 đến 20 triệu người. Số còn lại chết vì thiếu dinh dưỡng và bệnh tật. Ngoài số người bị đói, thường xuyên có khoảng 850 triệu người thiếu ăn, hầu hết tập trung ở các nước đang phát triển. Vào đầu những năm 1990, tính trung bình sản xuất lương thực trên thế giới là 2.670 kilocalo một người một ngày là đủ mức dinh dưỡng. Tuy nhiên ở đa số các nước đang phát triển lại không đủ, sự chênh lệch lên tới 965 kilocalo một người một ngày giữa các nước đang phát triển và các nước công nghiệp phát triển là từ 3.399 và 2.434 kilocalo một người một ngày. Theo ước tính, đến năm 2025, thế giới cần một sản lượng lương thực là 3 tỷ tấn trên một năm để nuôi sống khoảng 8,5 tỷ người, trong khi sản lượng lương thực mấy năm cuối thế kỷ 20 mới đạt là 1,9 tỷ tấn một năm. Và tính theo đầu người mới khoảng là 350 kg. Trong khi đó, theo tiêu chuẩn của FAO, bình quân lương thực phải là 500 kg một người một năm mới đạt được điều kiện cần thiết để bảo đảm an ninh lương thực. Để có thể sản xuất đủ số lương thực và thực phẩm cho dân số hiện nay, người ta tính rằng phải tăng thêm 40% số lương thực và thực phẩm đang sản xuất, cũng như phải tăng năng suất cây trồng lên 26%. Theo dự tính, đến năm 2100, dân số thế giới sẽ không còn tăng và ổn định ở mức là 10,3 tỷ người. Như vậy, một thách thức lớn mà nông nghiệp thế giới trong thế kỷ 21 phải đối mặt là phải bảo đảm nuôi sống số dân không ngừng tăng lên trong điều kiện trái đất của chúng ta ngày càng bị suy thoái. Đất canh tác bị thu hẹp do đủ loại nguyên nhân, xói mòn đất, hoang mạc hóa vẫn tiếp tục lan rộng, rừng, lá phổi của hành tinh, chỗ dựa vững chắc cho nông nghiệp phát triển đang bị hủy hoại do chiến tranh, hỏa hoạn, phát nương làm rẫy dần dần. Kèm theo đó là hiện tượng lũ quét, lở đất ngày càng nhiều, tàn phá đất đai nhiều vùng rộng lớn, làm mất khả năng canh tác, khí hậu trái đất nóng lên, băng tan, nước biển dâng, sự xâm nhập của nước mặn vào đất canh tác, và cuối cùng là tốc độ đô thị hóa nhanh cũng góp phần làm giảm diện tích đất nông nghiệp. Trước tình hình trên, nông nghiệp thế giới trong tương lai không có cách lựa chọn nào khác là phải có một chiến lược dự phòng và hướng mọi nỗ lực vào việc nâng cao hiệu suất và tiết kiệm các nguồn lực liên quan đến nông nghiệp. Phần B nhỏ, sản xuất lương thực ở Việt Nam. Trải qua hơn 4.000 năm xây dựng đất nước và giữ nước, nông nghiệp Việt Nam đã đi qua chặng đường dài phát triển và luôn thể hiện là một hoạt động sản xuất mang tính cơ bản, nó chứa đựng tính xã hội sâu sắc. Nhìn lại nông nghiệp Việt Nam trong thế kỷ 20, chúng ta thấy dân số nước ta tăng 6 lần, trong khi đó sản lượng lương thực và thóc gạo đã tăng 8 lần. Nhìn vào bảng ta thấy, vào đầu thế kỷ, nông nghiệp Việt Nam chủ yếu là nông nghiệp cổ truyền dựa trên nền kinh tế hộ gia đình và của cộng đồng làng xã, năng suất lúa khoảng là 12 tạ trên 1 hecta. Sau năm 1930, tốc độ dân số tăng nhanh nhưng do nhiều cuộc cải cách thể chế ruộng đất hoặc mang tính cải cách hoặc mang tính cách mạng đã xóa bỏ dần chế độ địa chủ, chia ruộng đất cho nông dân nghèo, làm tăng đáng kể sự công bằng xã hội và mức sống của nông dân. Và tiếp theo là bảng số liệu dân số và sản xuất thóc ở Việt Nam trong thế kỷ 20. Vào thời kỳ những năm 1900, dân số là 12.659.000 người. Diện tích trồng lúa khi đó là không ghi nhận được hoặc là không đáng kể. Sản lượng thóc ghi nhận được là 3.966.000 tấn. Và số lượng thóc cho đầu người là 312 kg thóc cho một người. Năng suất khi đó là không ghi nhận được hoặc là con số không đáng kể. Vào thời kỳ những năm 1913, dân số là 14.165.000 người, diện tích trồng lúa là 3.417 hecta, sản lượng thóc là 4.425 triệu tấn. Kg thóc trên người là 312 và năng suất là 1,3 tấn trên 1 hecta. Vào thời kỳ những năm 1921, dân số là 15.584.000 người, diện tích trồng lúa là 4.640 hecta, sản lượng là 6.200 tấn thóc. Kg thóc trong người đó là 398 và năng suất là 1,3 tấn trên 1 hecta. Vào những năm 1931, dân số là 17.702.000 người, diện tích trồng lúa là 4.300 hecta, sản lượng thóc là 5.200 triệu tấn. Tương đương là 294 kg thóc trên một người và năng suất là 1,2 tấn trên một hecta. Vào những năm 1943, dân số là 22.234.000 người, diện tích trồng lúa là 4.736, sản lượng thóc là 6.044 tấn. Tương đương là 272 kg thóc một người và năng suất là 1,3 tấn trên một hecta. Vào thời kỳ những năm 1955, dân số là 25.074.000 người, diện tích trồng lúa là 4.285 hecta. Sản lượng thóc là 6.120 tấn và tương đương là 244 kg thóc trên một người, năng suất là 1,4 tấn trên một hecta. Vào thời kỳ những năm 1965, khi đó dân số là 34.929.000 người, diện tích trồng lúa là 4.826, sản lượng thóc là 9.370.000 tấn trên một năm, tương đương là 269 kg thóc cho một người và năng suất là 1,9 tấn trên một hecta. Vào thời kỳ những năm 1975, dân số là 47.600.000 người, diện tích trồng lúa là 4.940, sản lượng là 10.539.000 tấn, tương đương là 221 ký thóc cho một người, năng suất là 2,1 tấn trên một hecta. Vào thời kỳ những năm 1985, dân số là 60.032.000 người, diện tích đất trồng là 5.704 hecta, sản lượng thóc là 15.875.000 tấn và tương đương là 264 ký thóc một người, năng suất là 2,8 tấn trên một hecta. Vào thời kỳ những năm 1990, dân số là 66.233.000 người, diện tích trồng lúa là 6.028 hecta, sản lượng thóc là 19.255.000 tấn và tương đương là 290 ký thóc trên một người, năng suất tương đương là 3,2 tấn trên một hecta. Và vào thời kỳ những năm 1999, dân số là 76.328.000 người, diện tích trồng lúa là 7.648 hecta, sản lượng thóc là 31.394.000 tấn, tương đương là 411 ký thóc một người, năng suất là 4,1. Nếu so sánh số liệu từ những năm 1999 trên 1900, thì dân số đã tăng lên 6 lần và sản lượng thóc tăng lên 7,9 lần, nguồn của Lê Văn Khoa 2002. Tôi dạy nhiệm vụ nông nghiệp của thế kỷ vừa qua chỉ được giải quyết trong thập kỷ cuối cùng nhờ vào thời kỳ đổi mới. Những thay đổi về thể chế, quyền sở hữu đất đai vân vân đã làm cho nông nghiệp chuyển biến với tốc độ không ngờ và thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của thế kỷ. Nếu như những năm 1989, năm bắt đầu tự túc lương thực, sản lượng đạt là 21,51 triệu tấn, đến năm 1994 là 26,19 triệu tấn, thì đến năm 1999 đã là 31,3 triệu tấn. Năng suất lúa của năm 1985 là 28 tạ trên 1 hecta, đến năm 1990 là 32 tạ trên 1 hecta và đến năm 1999 là 41 tạ trên 1 hecta. Đưa Việt Nam từ một nước phải nhập khẩu lương thực sang một nước tự cấp lương thực và xuất khẩu hàng năm từ 3 đến 4 triệu tấn gạo, đứng hàng thứ hai trên thế giới sau Thái Lan, và mức sản xuất lương thực đã vượt trội mức tăng dân số. Năm 2000, bình quân lương thực đầu người ở Việt Nam đã tăng lên là 444 kg. Đến năm 2005, đưa tổng sản lượng lương thực có hạt đạt khoảng 37 triệu tấn và đến năm 2010 là 40 triệu tấn. Phấn đấu đến năm 2005, về cơ bản không còn hộ đói và chỉ còn khoảng 10% hộ nghèo. Các cây trồng khác cũng đã phát triển đáng kể, đưa Việt Nam vào loại xuất khẩu hàng đầu của thế giới đối với các mặt hàng như là cà phê, hạt điều, chè, cao su, vân vân. Chăn nuôi cũng đã phát triển nhanh hơn nhưng chưa đạt đến mức trở thành ngành kinh tế chính như chúng ta mong muốn và vẫn còn phát triển chậm hơn so với trồng trọt. Sản xuất nông nghiệp và sản xuất lương thực ở Việt Nam về lâu dài tất yếu sẽ phát triển theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, trên cơ sở bảo vệ môi trường, xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái bền vững. Theo định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam đến năm 2010, thì chỉ có phát triển nông nghiệp toàn diện đa dạng hóa các nhóm cây trồng, có sự biến đổi theo chiều hướng phá dần thế độc canh cây lúa, tăng tỉ trọng các nhóm cây có tác dụng cải tạo đất đi đôi với công việc chế biến thì mới bảo đảm được các chỉ tiêu về chăn nuôi và trồng trọt. Đa dạng hóa nông nghiệp cùng với thâm canh mới đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu ngày càng tăng về số lượng và chủng loại, từ đó mới nâng cao thu nhập của người nông dân. Đa dạng hóa sản xuất vẫn phải thực hiện trên cơ sở phát triển sản xuất lúa gạo nói riêng và lương thực nói chung bền vững để có an ninh lương thực và xuất khẩu gạo. Ba nhỏ, các giải pháp để giải quyết vấn đề lương thực. A nhỏ, cách mạng xanh. Cách mạng xanh bắt đầu hưng thịnh từ những năm 60 của thế kỷ 20. Cách mạng xanh có hai kết quả vượt bậc là tạo ra được giống mới có năng suất cao mà đối tượng chính là cây lương thực. Dùng tổ hợp các biện pháp kỹ thuật để phát huy hết khả năng của giống mới, thủy lợi, phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, vân vân. Cuộc cách mạng xanh được bắt đầu ở Mexico cùng với việc hình thành Trung tâm Quốc tế Cải thiện giống ngô và lúa mì ở Mexico. Tiếp đến là việc hình thành Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế ở Philippines và Viện Nghiên cứu Quốc gia Ấn Độ. Cây mở đầu cho cách mạng xanh là cây ngô, sau đến là mì và lúa. Thành tựu của cách mạng xanh thực sự là rõ ràng. Ấn Độ là một nước đói triền miên với sản lượng lương thực không sao vượt quá 20 triệu tấn một năm, thì ngày nay đã thoát khỏi đói kém với sản lượng là 60 triệu tấn trên một năm và còn xuất khẩu được lương thực. Năng suất của các giống mới như là ngô, lúa, lúa mì đều cao hơn hẳn các giống truyền thống. Các giống mới không chỉ cho sản lượng cao mà chất lượng dinh dưỡng cũng được nâng cao. Ví dụ, lúa mì Saban hạt vừa to vừa chắc chứa 16% protein, trong đó 3% là lysine. Ở khu vực Đông Nam Á, thành quả của cách bằng xanh ở Trung Quốc cũng rất to lớn. Tuy cách bằng xanh có kết quả to lớn nhưng nó cũng bộc lộ những hạn chế, đặc biệt gần đây những hạn chế càng thấy rõ về khía cạnh bảo vệ môi trường. Các hạn chế đó là: muốn thực hiện cách bằng xanh phải có đầy đủ phân bón, thuốc trừ sâu và công tác thủy lợi tốt. Giống mới chỉ phát huy được khi có các điều kiện này, mà nước nghèo thì thiếu vốn, thiếu năng lượng không chịu nổi. Các giống cây trồng địa phương được coi là nguồn nguyên liệu di truyền quý giá đã bị đào thải lãng quên. Muốn khai thác một vài đặc tính quý báu vốn có của chúng thì nay đã không còn nữa. Sản xuất nông nghiệp không thể nào như sản xuất công nghiệp được. Một sự thay đổi về thời tiết mà ta không khắc phục được thì hậu quả mất mùa ở một diện tích rộng sẽ thật tai hại cho dân cư. Do dùng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu, cơ giới hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa, nền nông nghiệp nên không tránh khỏi làm ô nhiễm môi trường, đất đai kém màu mỡ. Bên nhỏ, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Các đại dương trên trái đất chứa nguồn thực phẩm vô cùng quý giá. Trong sản lượng đánh bắt hàng năm thì cá chiếm 90%, các loài thân mềm là 6%, các loài giáp xác như là tôm cua chiếm 3%, còn lại 1% là các loài tảo biển. Cá và các sản phẩm biển khác cũng là thức ăn có chất lượng cao vì trong protein của chúng chứa các loại axit amin không thay thế được và dễ tiêu hóa. Tính trung bình, trên thế giới có khoảng 5% tổng lượng protein trong khẩu phần thức ăn của người có nguồn gốc từ cá và các hải sản khác. Phần còn lại là từ thịt, sữa, trứng và thực vật. Đặc biệt, ở các nước đang phát triển, lượng protein trong khẩu phần thức ăn có nguồn gốc biển chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, chủ quyền về đại dương của quốc gia chưa được phân định rõ nên những tài nguyên biển dễ bị khai thác quá mức. Song song với việc đánh bắt thì việc nuôi trồng thủy sản cũng đang được phát triển mạnh ở cả môi trường nước ngọt và nước mặn ven bờ. Mặc dù nuôi trồng thủy sản đã có từ hàng ngàn năm trước, nhưng trong tương lai sẽ đóng góp tích cực trong việc đa dạng hóa khẩu phần thức ăn hàng ngày và là nguồn cung cấp ngoại tệ quan trọng ở các nước đang phát triển do xuất khẩu những đặc sản như tôm, cua, vân vân. Tuy nhiên, việc nuôi trồng thủy sản không thể đa dạng loài như là đánh bắt tự do, nó đòi hỏi nhiều lao động, diện tích lớn và những thiết bị vận hành đắt đỏ, đặc biệt những nghiên cứu quan trọng về các vấn đề môi trường nước thích hợp, mật độ, kiểm soát dịch bệnh, vân vân. C nhỏ, sự phát triển của công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học được phát triển ở những nước công nghiệp phát triển từ những năm đầu của thập kỷ 80, còn ở các nước đang phát triển chủ yếu là từ những năm 90 trở lại đây. Hiện nay trên thế giới, công nghệ sinh học được coi là một hướng ưu tiên để đầu tư và phát triển. Giá trị sản lượng của một số sản phẩm công nghệ sinh học trên thị trường thế giới năm 1998 đạt từ 40 đến 65 tỷ đô la Mỹ. Năm 1999 đạt 65 tỷ đô la Mỹ, dự báo năm 2010 đạt 1.000 tỷ đô la Mỹ. Các lĩnh vực trong công nghệ sinh học bao gồm: công nghệ lên men sản xuất các chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi, trồng trọt và bảo quản; công nghệ tế bào thực vật để nhân nhanh các cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả; việc ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô và tế bào trong lai tạo, chọn lọc giống cây trồng và rút ngắn thời gian tạo giống; công nghệ enzyme để sản xuất axit amin từ nhiều nguồn nguyên liệu, lên men rượu, chế tạo các cảm ứng sinh học và thuốc phát hiện chất độc. Công nghệ gen là công nghệ cao và là công nghệ quyết định sự thành công của cuộc cách mạng công nghệ sinh học. Bằng công nghệ gen, những năm gần đây, nhiều loại thực phẩm biến đổi gen đã xuất hiện. Đó là thực phẩm lấy từ các cơ thể, cây trồng, vật nuôi có biến đổi về mặt di truyền. Tạo ra các cơ thể này, đặc biệt là các cây biến đổi gen, là một hướng quan trọng của công nghệ sinh học để có các cây trồng vật nuôi mang những thuộc tính mới một cách nhanh chóng và bền vững hơn so với các cách lai tạo truyền thống trước đây. Công nghệ gen đã được tạo nhiều giống cây ngũ cốc như là đậu tương, khoai tây, hạt có dầu, vân vân, mang gen chống sâu bệnh và có giá trị thực phẩm cao. Sinh vật biến đổi gen cho năng suất cao đem lại lợi ích cho con người sản xuất là điều được khẳng định. Thế nhưng chất lượng, dư lượng chất hóa học để lại trong sản phẩm và đặc biệt những ảnh hưởng của các sản phẩm này đến sức khỏe con người và môi trường đến nay vẫn chưa được làm rõ. Hai La Mã, công nghiệp hóa, đô thị hóa và môi trường. một nhỏ, nguồn gốc của công nghiệp hóa và đô thị hóa. Công nghiệp hóa và đô thị hóa là quá trình tiến hóa và phát triển kinh tế xã hội của loài người. Khi những làng xóm bắt đầu phân hóa, trở thành những trung tâm thu công nghiệp và dịch vụ buôn bán, thì những làng xóm và cộng đồng đó đã dần dần phát triển thành những trung tâm công nghiệp và đô thị. Các đô thị và khu công nghiệp lúc sơ khai vẫn chưa khác nhiều so với nông thôn, vẫn bị bao quanh bởi các cánh đồng, nơi ở vẫn chung với kho tàng, giếng nước, rác rưởi không chất thành đống, xử lý riêng và mật độ dân cư vẫn thưa. Dần dần qua nhiều thời đại, sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn ngày càng rõ nét. Cộng đồng dân cư sống ở khu công nghiệp và đô thị không còn làm nông nghiệp nữa. Họ là các công nhân, các người làm dịch vụ, buôn bán, quản lý, hành chánh, vân vân. Dân số đô thị và khu công nghiệp đã tăng nhanh, lúc đầu quy mô chỉ khoảng từ 2 đến 3 vạn dân, chiếm diện tích từ 200 đến 300 hectare vào cuối thế kỷ 15-16 ở châu Âu. Tiếp đến cứ tăng dần lên với vài chục vạn dân và diện tích từ 1.000 đến 2.000 hectare. Về hình thái, có sự khác nhau giữa nông thôn và đô thị. Đô thị có hình thù rõ rệt, vị trí địa lý tạo cho nó khả năng khai thác tài nguyên, thực phẩm dùng chung quanh, sản phẩm làm ra từ đô thị và khu công nghiệp lại phân phối đi thị trường chung quanh. Đô thị và nông thôn tuy khác nhau nhưng vẫn quan hệ chặt chẽ với nhau. Đời sống và sản xuất ở các đô thị và khu công nghiệp đòi hỏi phải cải tiến giao thông, đường xá, nhà ở, khu vệ sinh, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, vân vân. Công nghiệp phát triển, các tiến bộ khoa học kỹ thuật gia tăng, đặc biệt là các công trình xây dựng nhà ở, xí nghiệp, cầu cảng, bến bãi, đường xá giao thông, vân vân, đã làm cho đô thị, khu công nghiệp có nhiều sắc thái riêng khác hẳn nông thôn. Đường phố có vỉa hè sạch sẽ, có hệ thống đèn đường chiếu sáng đêm, đi lại nhanh chóng, thuận tiện, có hệ thống cấp nước, cấp điện, rải rác thải được mang ra khỏi đô thị để chôn lấp. Tóm lại, công nghiệp hóa và đô thị hóa là sự tập trung và phát triển kinh tế xã hội ở mức cao hơn so với ngành sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp, kèm theo là sự phát triển nhân số. Hai nhỏ, đô thị hóa ở thế kỷ 19 và hiện nay. Quá trình đô thị hóa đã diễn ra từ lâu trong lịch sử, từ 4 đến 5.000 năm trước công nguyên, bắt đầu từ sự phân hóa làng xóm thành những trung tâm thủ công nghiệp và dịch vụ buôn bán. Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ 19, quá trình đô thị hóa mới phát triển mạnh gắn với cuộc cách mạng công nghiệp. Đặc biệt, quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa được bùng phát mạnh trong khoảng 25 năm cuối thế kỷ 20. Trong thời kỳ này, con người đã tạo ra những biến đổi to lớn trên trái đất. Có lẽ nước Anh là nước đô thị hóa theo đúng nghĩa đầu tiên. Loài người thực hiện công nghiệp hóa chỉ trên 100 năm nay từ khi nền nông nghiệp bắt đầu dùng hơi nước. Ví dụ, tỷ lệ dân số đô thị ở Anh Quốc là năm 1800 là 20%, năm 1976 là 80%. Ở Mỹ, năm 1800 là 5% và năm 1976 là 73%. Đô thị được xác định bằng các yếu tố đặc trưng và diện tích đất sử dụng, vị trí và dân số. Các đô thị đều chiếm một diện tích rất rộng và ở vào vị trí thuận lợi giao thông và dân số thì rất đông. Các điều kiện tự nhiên như khí hậu, điều kiện sống được cải thiện nên cũng đã thu hút người dân ở nông thôn ra sống ở đô thị. Thêm vào đó, do công nghiệp hóa, lao động nông nghiệp trở nên dư thừa, mà ở đô thị, khu công nghiệp lại cần lao động để bổ sung nên đã có sự di dân từ nông thôn ra thành phố. Hiện nay, mặc dù đô thị chỉ chiếm là 0,3% diện tích bề mặt trái đất, nhưng tỷ lệ dân số đã tăng lên rất nhiều, từ 19% năm 1920 lên đến 25% năm 1940. 33% năm 1960 tới 46% vào năm 1990 và 51% vào năm 2000. Dự kiến đến năm 2025, dân số thế giới sẽ là 8,5 tỷ người và tỷ lệ dân số đô thị chiếm khoảng 60% tổng số dân số thế giới. Tốc độ đô thị hóa ở các nước đang phát triển nhanh hơn các nước phát triển so với năm 1950. Tốc độ đô thị hóa năm 2000 ở các nước phát triển là 2,2 lần. Ở các nước đang phát triển là 6,6 lần. Theo dự báo, đến năm 2025, các con số tương ứng sẽ là 2,6 lần và 13 lần. Mời các em cùng theo dõi bảng 3, bảng biến động dân số đô thị ở các vùng khác nhau trên thế giới, đơn vị tính là triệu người. Nếu xét theo vùng toàn thế giới thì năm 1920 có 360 triệu người, tương đương là 19%. Năm 1940 có 570 triệu người, tương đương là 25%. Năm 1960 là 900 triệu người, tương đương là 33%. Năm 1980 có là 1.978 triệu người, tương đương là 46%. Và năm 2000 là 3.090 triệu người, tương đương là 51%. Liên Xô cũ thì năm 1920 dân số là 25 triệu người, tương đương là 15%. Năm 1940 dân số là 60 triệu người, tương đương là 22%. Năm 1960 dân số là 105 triệu người, tương đương là 49%. Năm 1980 dân số là 190 triệu người, tương đương là 68%. Và năm 2000 dân số là 300 triệu người, tương đương là 85%. Vùng châu Âu thì năm 1920 dân số là 150 triệu người, tương đương là 46%. Năm 1940 dân số là 200 triệu người, tương đương là 53%. Năm 1960 dân số là 245 triệu người, tương đương 58%. Năm 1980 dân số là 310 triệu người, tương đương là 65%. Và năm 2000 dân số là 375 triệu người, tương đương là 71%. Mỹ và Canada dân số năm 1920 là 60 triệu người, tương đương là 52%. 85 triệu người là dân số năm 1940, tương đương là 59%. Năm 1960 dân số là 140 triệu người, tương đương là 70%. Năm 1980 dân số là 205 triệu người, tương đương là 81%. Và năm 2000 dân số là 310 triệu người, tương đương là 87%. Các nước châu Úc là năm 1920 dân số là 5 triệu người, tương đương là 47%. Năm 1940 dân số là 5 triệu người, tương đương 53%. Năm 1960 dân số là 10 triệu người, tương đương là 64%. Năm 1980 dân số là 20 triệu người, tương đương là 75%. Và 25 triệu người vào năm 2000, tương đương là 80%. Ở Đông Á thì năm 1920 dân số là 50 triệu người, tương đương 9%. Năm 1940 dân số là 85 triệu người, tương đương là 13%. Năm 1960 dân số là 180 người, chiếm 23%. Năm 1980 dân số là 325 triệu người, 31%. Và năm 2000 dân số là 520 triệu người, tương đương là 40%. Ở vùng Nam Á thì 40 triệu người dân số vào năm 1920, tương đương là 9%. Năm 1940 dân số là 75 triệu người, tương đương là 12%. Năm 1960 dân số là 155 triệu người, chiếm 18%. Năm 1980 dân số là 350 triệu người, chiếm 24%. Và năm 2000 dân số là 750 triệu người, chiếm 35%. Ở vùng châu Mỹ Latin, dân số năm 1920 là 20 triệu người, chiếm 22%. Năm 1940 dân số là 40 triệu người, chiếm 31%. Năm 1960 dân số là 105 triệu người, chiếm là 19%. Năm 1980 dân số là 245 triệu người, tương đương là 60%. Và 510 triệu dân số của năm 2000 chiếm là 80%. Ở vùng châu Phi, dân số năm 1920 là 10 triệu người, chiếm 7%. Năm 1940 là 20 triệu người, chiếm là 11%. Năm 1960 dân số 50 triệu người, chiếm 18%. Năm 1980 dân số là 125 triệu người, chiếm 28%. Và năm 2000 dân số là 300 triệu người, chiếm 39%. Ngày nay, sự phát triển thành phố về mặt vật lý và sinh học đã trở thành sự phát triển theo quy luật số mũ, dân số, nhà ở, sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại, hành chính nhân dân đã tăng lên một cách nhanh chóng. Các đô thị, thành phố mở ban đầu có chức năng giống nhau nhưng sau dần được phân hóa theo chức năng như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch. Về công nghiệp, xu hướng gần đây là hình thành các khu công nghiệp tập trung năm 1995. Liên Hiệp Quốc đã thống kê thế giới có khoảng 12.000 khu công nghiệp với diện tích nhỏ nhất là 1 hectare, lớn nhất là 10.000 hectare.